Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh 8 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 9 giờ sáng giờ Washington thứ Năm, ngày 9 tháng 7 năm 2015. Mở đầu chương trình phát thanh tối nay, Nguyễn Trung sẽ điểm qua một số tin đáng chú ý trong ngày.
Thị trường chứng khoán Trung Quốc phục hồi, Thái Lan trục xuất người Uyghur về Trung Quốc và Mỹ sẽ nâng bậc xếp hạng về buôn người của Malaysia.
Thị trường chứng khoán Trung Quốc trước đó sụt giá tác động đến uy tín của chính phủ. Liên quan tới Việt Nam, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng nói không nên để nhân quyền cản trở quan hệ Việt-Mỹ. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin có liên quan tới Việt Nam. Nhưng trước hết là tin về thị trường chứng khoán Trung Quốc với Nguyễn Trung.
Thưa quý vị, các thị trường chứng khoán ở Trung Quốc tăng giảm thất thường trong ngày, nhưng tăng mạnh vào lúc đóng cửa ngày hôm nay, sau khi Bắc Kinh công bố một loạt các biện pháp mới nhằm ngăn chặn tình trạng giảm giá kéo dài suốt 3 tuần qua. Thị trường chứng khoán ở Thượng Hải tăng gần 5,8% lúc đóng cửa, sau khi giảm gần 3,5% ngay sau khi mở cửa phiên giao dịch. Đây là mức tăng cao nhất trong một ngày của thị trường này kể từ năm 2009. Thị trường Hồng Kông cũng sụt giảm sau khi mở cửa, nhưng sau đó đã tăng gần 4% lúc đóng cửa. Tiếp nối Trung Quốc, các thị trường chứng khoán khác ở Tokyo, Seoul và Sydney cũng tăng khi kết thúc ngày giao dịch. Các nhà đầu tư tại đại lục đã bán cổ phiếu với tốc độ nhanh trong những ngày gần đây, dẫn tới việc sụt giá và làm mất đi khoảng 30% giá thị trường kể từ giữa tháng 6. Tân Hoa Xã nói rằng cảnh sát sẽ bắt đầu một cuộc điều tra về tình trạng bán tháo tệ hại. Khoảng 1.400 công ty của đại lục niêm yết trên thị trường chứng khoán, tức chiếm 40% giá trị thị trường, đã ngừng giao dịch nhằm tránh tình trạng bán tháo. Sự bất ổn kinh tế trên thị trường chứng khoán Trung Quốc cộng với cuộc khủng hoảng nợ nần ở Hy Lạp đã làm rúng động các nhà đầu tư trên toàn cầu.
Thưa quý vị, trước đó, hai thị trường chứng khoán tại Hoa Lục đã chứng kiến mức tăng trưởng vượt bậc trong năm qua. Và trong khi giới truyền thông nhà nước dự báo thị trường sẽ còn sinh lợi nhiều hơn nữa, hàng triệu người thuộc thành phần trung lưu ở Trung Quốc đã ồ ạt nhảy vào thị trường. Nhưng từ ngày 12 tháng 6, các thị trường chứng khoán này đã mất đi gần 3.000 tỷ đô la. Bắc Kinh đã tìm cách trấn an giới đầu tư bằng cách bơm hàng tỷ đô la trở lại vào thị trường đang dao động mạnh và ra lệnh cho các công ty quốc doanh phải mua cổ phiếu, đồng thời nới lỏng các chính sách ngân hàng để cung cấp thêm vốn trong khi chờ đợi thị trường ổn định trở lại. Minh Phượng có thêm các chi tiết sau đây.
Chính phủ Trung Quốc đã đóng một vai trò rất to lớn trong sự phát triển kinh tế phi thường của nước này vào mấy thập niên vừa qua, và tình trạng thị trường sụt giá bất ngờ đã là một vấp váp công khai hiếm có. Các thị trường chứng khoán khắp thế giới thường xuyên trải qua những giai đoạn tuột dốc, bất chấp các nỗ lực ngăn chặn của chính phủ. Nhưng thất bại của Bắc Kinh trong việc chặn các thị trường suy sụp thông qua một loạt biện pháp quyết liệt vào mấy ngày qua đã làm hoen ố uy tín của chính phủ, theo ông Cung Minh Hầm, Phó Chủ tịch Viện Nghiên cứu Kinh tế Đài Loan ở Đài Bắc.
Nhiều người bắt đầu nêu nghi vấn, nếu như Trung Quốc không còn nắm vững hay duy trì khả năng thúc đẩy nền kinh tế một cách chặt chẽ như nhiều người nghĩ, thì điều đó sẽ ảnh hưởng đến luồng tư bản ra vào Trung Quốc, vì hậu quả của sự tin tưởng bị suy yếu.
Ông Cung lập luận rằng thị trường chứng khoán dao động cũng có thể gây tổn thương cho tham vọng của chính quyền của ông Tập Cận Bình, muốn là lãnh đạo tài chính trong vùng, tiếp theo các sáng kiến thành lập ngân hàng đầu tư hạ tầng cơ sở Á Châu.
Không phải chỉ là vấn đề sức mạnh kinh tế, mà đúng ra là vấn đề pháp trị, vấn đề hệ thống tài chính và tính uyển chuyển. Về mặt này, Trung Quốc dường như không sẵn sàng.
Mặc dù Bắc Kinh còn phải đau đầu với nhiều vấn đề lớn hơn như tình trạng trì trệ kinh tế và bong bóng địa ốc, ông Andrew Colquhoun, người đứng đầu cơ quan tài chính Fitch Ratings ở châu Á-Thái Bình Dương, đồng ý rằng uy tín của nước này, ngoài các vấn đề kinh tế, cũng đang bị thử thách.
Đó có thể là một điểm thứ yếu mà họ cần phải cứu xét. Rõ ràng, hình như họ quan tâm hơn đến chuyện gạt rủi ro bất ổn tài chính qua một bên, mà tập trung vào ổn định xã hội.
Giới truyền thông được nhà nước hậu thuẫn ở Trung Quốc đã thẳng thắn đánh giá sự tuột dốc của thị trường chứng khoán trong tuần này là chưa từng có trước đây và nói các nỗ lực của chính phủ nhằm ngăn chặn đà đi xuống chưa có hiệu quả nhanh như hy vọng. Các bài xã luận đã kêu gọi sự kiên trì nơi công chúng để đối phó với đà suy thoái và nhấn mạnh rằng các nỗ lực kiên quyết của chính phủ nhằm chặn đứng tình trạng đó cuối cùng sẽ có tác dụng.
Thưa quý vị, ngày hôm nay, các ngân hàng Hy Lạp vẫn đóng cửa. Giữa lúc cuộc khủng hoảng tài chính tại nước này trở nên ngày càng nghiêm trọng hơn nữa, trong khi hạn chót để giải quyết các vấn đề của Hy Lạp với các chủ nợ chỉ còn vài giờ nữa là hết hạn. Minh Phượng có thêm các chi tiết sau đây.
Vẫn còn một số ngân hàng cho phép những người hưởng hưu bổng vào bên trong để thực hiện một số giao dịch. Trong một nỗ lực làm nhẹ bớt gánh nặng, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras đang cố thuyết phục các nhà lãnh đạo châu Âu chấp nhận khoản cứu nguy mới trong 3 năm và hứa thi hành ngay tức thì các biện pháp cải cách thuế khóa và hưu bổng để đổi lấy những ngân khoản cứu nguy. Vào lúc Thủ tướng Hy Lạp mưu tìm sự ủng hộ của các nhà lãnh đạo chính trị, ông nói là ông sẽ đưa ra những đề nghị cụ thể mới nội ngày hôm nay để đáp ứng những đòi hỏi của các nhà lãnh đạo Âu Châu càng ngày càng lo ngại về cuộc khủng
hoảng.
Đây là thời điểm trọng yếu và cần phải cung cấp những tin tức chính xác cho các đảng phái chính trị để tránh hiểu lầm. Xa hơn nữa, tôi nghĩ chúng ta đã tiến trong thỏa thuận khung chúng ta đã đồng ý ngày hôm qua và những giờ phút tới đây sẽ rất quan trọng.
Với hạn chót là ngày thứ 6 đến gần nhanh chóng, Hy Lạp sẽ không nhận được bất cứ sự giúp đỡ đặc biệt nào của Quỹ Tiền tệ Quốc tế sau khi không trả được gần 2 tỷ đô la tiền vay. Bà Christine Lagarde, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế nói, bà nói mỗi khi liên quan đến Quỹ Tiền tệ Quốc tế thì theo quan điểm của bà, chắc chắn là Quỹ Tiền tệ Quốc tế phải tuân theo những quy định của mình, không bẻ cong những quy định đó và luôn luôn giải quyết một cách đúng đắn. Không thể nào có được sự đối xử đặc biệt. Tuần trước, Hy Lạp không trả được nợ của Quỹ Tiền tệ Quốc tế khi các bộ trưởng tài chính Âu Châu từ chối cấp thêm tiền cứu nguy để có thể giúp Hy Lạp trả nợ cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Cử tri Hy Lạp đã đồng thanh bác bỏ những biện pháp thắt lưng buộc bụng thêm nữa trong cuộc trưng cầu dân ý ngày Chủ nhật vừa qua. Các nhà lãnh đạo Liên hiệp Âu Châu cho biết sẽ quyết định một khoản cứu nguy mới cho Hy Lạp trong một hội nghị thượng đỉnh mới vào ngày Chủ nhật tới. Có nhiều phần chắc Athens sẽ ra khỏi khối 19 nước sử dụng đồng euro nếu không đạt được một thỏa thuận.
Thưa quý thính giả, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Jack Lew không coi vụ khủng hoảng nợ của Hy Lạp hay biến động thị trường Trung Quốc là những mối đe dọa trực tiếp đối với nền kinh tế Mỹ. Nhưng hôm qua, ông Lew hối thúc Trung Quốc hãy duy trì tiến độ cải cách. Và vài ngày trước cuộc họp thượng đỉnh của Liên hiệp châu Âu về Hy Lạp, ông Jack Lew cũng kêu gọi các chủ nợ của nước này hãy dành cho Athens một lối thoát để có thể tăng trưởng và dần dà thanh toán nợ. Thông tin viên VOA Victor Bitty ghi nhận các chi tiết trong bài tường thuật sau đây.
Phát biểu hồi hôm qua tại Viện Brookings, một tổ chức nghiên cứu ở Washington, ông Lew nói mặc dù các thị trường Trung Quốc không hòa nhập đầy đủ vào hệ thống tài chính toàn cầu, tình trạng giá chứng khoán Trung Quốc sụt mạnh gây quan ngại về mức tăng trưởng dài hạn ở Trung Quốc.
Các nhà quyết định chính sách của Trung Quốc đáp ứng ra sao trước tình trạng này và nó có ý nghĩa gì về mặt tổng thể cốt lõi của nền kinh tế?
Ông Lew nói các giới chức Trung Quốc có một cam kết hết sức kiên quyết với một chương trình cải cách mà họ đã đề ra rõ ràng một kế hoạch để giúp các lực lượng thị trường vận hành trong nền kinh tế.
Vấn đề không phải là cam kết của họ đối với mục tiêu. Vấn đề là tiến độ thực thi cam kết đó và liệu họ có thực hiện đủ nhanh để đem lại hiệu quả hay không. Tôi hy vọng đây không phải là một điều gì kéo chậm đà cải cách. Đó là một điều chúng ta sẽ tiếp tục xem xét. Chúng ta sẽ theo dõi tình hình một cách trực tiếp. Họ đã có một tập hợp các chính sách mà họ đã đề ra. Và nếu được thực thi, tôi nghĩ sẽ làm cho nền kinh tế Trung Quốc mạnh hơn nhiều trong tương lai.
Ông Lưu nói Trung Quốc đang đi từ một nền kinh tế công nghiệp trung ương tập quyền cao độ đến một nền kinh tế được định hướng bởi thị trường và người tiêu thụ nhiều hơn, dẫn tới sự tăng trưởng chậm hơn nhưng bền vững hơn, cải thiện đời sống của người dân Trung Quốc và thúc đẩy nền kinh tế toàn cầu.
Nếu phản ứng là kéo chậm các cải cách, thì tiến trình đó cũng sẽ chậm lại.
Theo ông Lưu, sau cuộc đối thoại sách lược song phương hồi tháng trước, các giới chức Hoa Kỳ không thay đổi quan điểm về cam kết của Trung Quốc đối với chương trình cải cách. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ nói cả biến động thị trường Trung Quốc lẫn vụ khủng hoảng nợ của Hy Lạp đều không đề ra một mối đe dọa trực tiếp nào cho nền kinh tế Hoa Kỳ. Ông khẳng định rằng điều có lợi nhất cho tất cả các bên liên quan là tìm ra một giải pháp để khoản nợ của Hy Lạp được tái cấu trúc và đất nước này đang trên con đường hướng tới tăng trưởng bền vững.
Tôi nghĩ sẽ là một sai lầm đối với nền kinh tế châu Âu và nền kinh tế toàn cầu nếu chấp nhận những rủi ro liên quan đến một vụ khủng hoảng không kiểm soát được ở Hy Lạp. Trước khi mọi thứ sụp đổ và họ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý, thì họ chỉ cần vài tỷ euro để thu ngắn khoảng cách biệt. Mức độ rủi ro lên đến hàng trăm tỷ và khoảng cách là vài tỷ. Đối với bất cứ ai trong chúng ta đã tham gia các cuộc thảo luận về ngân sách và tài chính, ta thường không chấp nhận rủi ro vài trăm tỷ để đổi lấy vài tỷ cách biệt.
Ông Lu nói ông tin rằng vẫn còn một giải pháp cho vụ khủng hoảng tài chính Hy Lạp. Nhưng theo ông, nhiều tác nhân Âu Châu rất không muốn tái cấu trúc khối nợ. Ông nói câu hỏi phải giải đáp trong vài ngày sắp tới là liệu các bên có xây dựng đủ sự tin tưởng để Hy Lạp có thể tiến hành các biện pháp cần thiết để châu Âu có thể tái cấu trúc khoản nợ của Hy Lạp và giúp họ chịu đựng được dễ dàng hơn. Ông Lưu nói kỳ hạn mà Âu Châu đã định vào ngày Chủ nhật để đạt được một thỏa thuận đã làm tăng cao những rủi ro cho nền kinh tế toàn cầu và người Hy Lạp sẽ cạn tiền mặt rất sớm. Ông nói đã đến lúc phải đạt được một thỏa thuận.
Thưa quý vị, cũng liên quan tới Trung Quốc thì cơn bão mạnh Linfa ngày hôm nay đã tràn vào miền nam nước này. Đây là một trong hai cơn bão lớn hướng vào vùng duyên hải của Trung Quốc. Tân Hoa Xã đưa tin rằng Linfa đánh vào tỉnh Quảng Đông ở miền nam với sức gió lên tới 126 km một giờ. Trước khi bão tới, giới hữu trách tỉnh Quảng Đông đã đóng cửa trường học, ngưng chạy tàu và kêu gọi thuyền bè quay trở lại bờ. Đài quan sát Hồng Kông của nhà nước đã phát đi một cảnh báo về gió mạnh, nói rằng Linfa có thể gây ra sức gió lên tới 60 km một giờ. Vần vũ xa hơn ở ngoài khơi là một cơn bão mạnh hơn, có tên gọi là Chan Hom. Cơn bão này dự kiến sẽ tràn vào các tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang vào tối thứ Sáu này. Tân Hoa Xã đưa tin rằng thành phố Thượng Hải dự kiến sẽ ngưng tất cả các đoàn tàu khách chạy dọc theo Duyên Hải vào ngày thứ Sáu và thứ Bảy. Bão Chan Hom với sức gió tối đa lên tới 130 km một giờ có thể ập vào bờ biển của Đài Loan trong ngày hôm nay.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190 m5 hay là 1575 kHz. Quý vị có thể cập nhật tin tức của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com hoặc trên Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại dành cho thính giả ở Australia là 028-080-5603. Tiếp tục chương trình là phần tin có liên quan tới Việt Nam do Trà My phụ trách.
Người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam tuyên bố không nên để những bất đồng về nhân quyền cản trở các mối quan hệ đang ngày càng sâu đậm giữa hai nước cựu thù, Việt-Mỹ. Phát biểu qua lời thông dịch viên tại Trung tâm của Hoa Kỳ Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS ở thủ đô Washington hôm 8 tháng 7, một ngày sau khi hội kiến Tổng thống Barack Obama trong chuyến thăm lịch sử, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kêu gọi hai nước đẩy ban giao lên một tầm mới và tiếp tục đối thoại để thu hẹp các cách biệt về quan điểm trong vấn đề nhân quyền.
And I understand that this is an issue where both countries still have many differences in terms of perception, and we should continue to work together through candid.
Ông Trọng nói, tôi hiểu hai nước còn nhiều khác biệt trong quan niệm về nhân quyền. Chúng ta cần tiếp tục các cuộc đối thoại thẳng thắn và xây dựng nhằm đạt điểm chung về nhân quyền và đạt được sự đánh giá công bằng đối với những thay đổi cơ bản và hệ thống về tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam nói, Việt Nam mong muốn phát huy và bảo vệ nhân quyền cho mọi công dân, kể cả người nghèo và các cư dân miền núi. Nhưng quyền của mỗi cá nhân phải được đặt trong bối cảnh của cộng đồng xã hội. Hoa Kỳ lâu nay là nước đi đầu trong việc thúc đẩy Việt Nam cải thiện nhân quyền. Trở ngại chính cho mối bang giao song phương trong suốt 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao từ năm 1995. Trước khi ông Trọng đặt chân tới Hoa Kỳ, một nhóm 9 nhà lập pháp Hoa Kỳ thuộc cả hai đảng đã yêu cầu Tổng thống Barack Obama kêu gọi lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam phóng thích tù nhân lương tâm và phải thể hiện thông điệp rõ ràng với Hà Nội rằng muốn có quan hệ kinh tế và an ninh gần gũi hơn với Mỹ, tôn trọng nhân quyền là điều kiện tối quan trọng. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch có trụ sở tại New York nhận xét những liên hệ hợp tác giữa Việt Nam với Mỹ xem ra không đưa tới sự cải cách hay bất kỳ hành động nào từ phía Hà Nội trong việc cải thiện thành tích nhân quyền. Giám đốc phụ trách khu vực châu Á của Human Rights Watch, ông John Sefton nói, nếu không nâng cao mức quan ngại về nhân quyền Việt Nam, thì Hoa Kỳ đang gửi ra tín hiệu sai lầm rằng chúng tôi muốn anh cải cách, nhưng cho dù anh không làm như vậy đi nữa, chúng tôi vẫn tưởng thưởng cho anh. Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, thì hiện có 125 tù nhân chính trị đang bị Việt Nam giam cầm tính tới cuối năm ngoái. Dù số người bất đồng chính kiến bị truy tố, vẫn theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, có giảm đi trong thời gian gần đây. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam trong bài diễn văn đọc tại CSIS hôm qua nhắc lại lập luận lâu nay của Hà Nội rằng Việt Nam không bỏ tù ai vì quan điểm chính trị hay niềm tin tôn giáo, mà chỉ có những người vi phạm luật pháp Việt Nam mới bị xử lý. Washington xem các mối quan hệ mật thiết hơn với Hà Nội là yếu tố quan trọng trong chính sách xoay trục về châu Á của Tổng thống Obama để cân bằng quyền lực trước thái độ dương oai diễu võ của Trung Quốc ở khu vực. Trong cuộc trao đổi với VOA Việt ngữ, trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách vấn đề dân chủ, nhân quyền và lao động Tom Malinowski nói, nhân quyền là điều kiện tiên quyết trong mối quan hệ Việt-Mỹ. Mọi sự tiến triển tốt đẹp hay nồng ấm thế nào cho mối quan hệ này tùy vào thái độ và cách hành xử của phía chính phủ Việt Nam. Và ông kỳ vọng sự hợp tác quân sự, chính trị, ngoại giao, thương mại Việt-Mỹ sẽ là nguồn lực thúc đẩy cho các cải thiện nhân quyền tại Việt Nam. Một nhà quan sát chính trị có tiếng trong nước, tiến sĩ Phạm Chí Dũng, cho rằng mối quan hệ thắm thiết hơn giữa hai nước Việt-Mỹ đòi hỏi những sự cải cách sâu rộng, mở rộng không gian chính trị và nhân quyền tại Việt Nam hơn nữa. Ông bày tỏ kỳ vọng về chuyến công du Hoa Kỳ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Chắc chắn là cái chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng đến Washington kỳ này là một chuyến để dựa vào người Mỹ để trở thành một đối trọng về mặt ít nhất về mặt quân sự đối với người Trung Quốc. Tôi có kỳ vọng là chuyến đi của ông Nguyễn Phú Trọng kỳ này có thể tạo ra được một độ mở khoảng 20% về một thỏa ước liên minh quân sự gắn chặt với một cái độ bền tương đối nào đó về vấn đề TPP, và kéo theo đó là kết quả không đến nỗi quá tệ về vấn đề nhân quyền. Riêng về vấn đề nhân quyền thì tôi cho là độ mở không được 20% và nó chỉ khoảng 10% mà thôi.
Sau cuộc đón tiếp ông Trọng tại phòng bầu dục hôm thứ Ba, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết đôi bên đã trao đổi thẳng thắn về vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam.
Tiếp tục phần tin Việt Nam, thưa quý vị, tìm cách cứu tê giác hai chị em người Nam Phi đạp xe tới Việt Nam. Vanessa và Vicky Westermeyer là hai chị em ruột đến từ Nam Phi. Hai cô kể như sau về sự tàn bạo của việc săn bắn trộm tê giác. Thứ nhất, thợ săn sẽ gây mê con vật và sau đó cắt sừng, và khi thuốc mê hết tác dụng, con vật sẽ bị bỏ mặc trong đau đớn và chảy máu cho đến chết. Thật kinh hoàng và kinh khủng khi chứng kiến những con vật từng khỏe mạnh bị gục mã như vậy, Vicky nói. Chính vì chứng kiến những vụ tàn sát tê giác trên quê hương của mình mà hai chị em họ đã thực hiện chuyến xe đạp qua nhiều quốc gia châu Á kéo dài nhiều tháng trời nhằm nâng cao nhận thức về tác hại của việc sử dụng sừng tê giác với thông điệp không tiêu thụ tê giác. Hai cô đã đạp xe qua các nước Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Malaysia và Singapore nhằm truyền đi thông điệp chấm dứt mua bán sừng tê giác. Trong chuyến đi, họ đã đến thăm nhiều trường học khác nhau để thuyết trình và thảo luận về tác hại của việc buôn bán sừng. Kế hoạch của họ sẽ được tiếp tục vào tháng 9 tới đây, khi hai chị em quay trở lại Việt Nam, là nơi được cho là tiêu thụ sừng tê giác lớn nhất trên thế giới. Tại Việt Nam, hai cô sẽ đạp xe tới khắp ba miền đất nước, Trung và Nam. Tại Hà Nội mới đây, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Tess Osius đã đồng hành cùng với Vanessa và Vicky. Chương trình nâng cao nhận thức của người dân với thông điệp không chấp nhận biếu tặng sử dụng sừng tê giác, không để làm hàng triệu đô la rơi vào tay bọn buôn lậu khủng bố, thu hút sự tham gia của đông đảo bạn trẻ. Thông qua chương trình đạp xe bảo vệ tê giác này, đại diện Hoa Kỳ, Nam Phi và Việt Nam sẽ cùng cam kết bảo vệ tê giác, chấm dứt nạn buôn bán động vật hoang dã. Nam Phi và Việt Nam là hai thị trường chính trong việc cung cấp và tiêu thụ sừng tê giác trên toàn thế giới. Các số liệu cho thấy đã có 1.215 con tê giác bị săn bắn ở Nam Phi trong năm 2014 so với 122 con 5 năm trước đó. Người dân châu Á, nhất là ở Việt Nam, tin rằng sừng tê giác có thể chữa khỏi tất cả các bệnh kể cả ung thư. Do đó, sừng tê giác có giá lên đến hàng chục ngàn đô la và là một món quà xa xỉ để tặng cho các quan chức. Tuy nhiên, các nhà khoa học cùng các tổ chức bảo vệ động vật hoang dã đã khẳng định rằng sừng tê giác không có tác dụng chữa bệnh và chủ yếu được cấu tạo bởi chất sừng, cũng giống như thành phần của tóc và móng tay con người. Việt Nam bắt nhân viên sân bay vì trộm đồ của hành khách. Cơ quan Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ một nhân viên sân bay tại sân bay quốc tế Nội Bài trong bối cảnh gia tăng các khiếu nại về tình trạng mất cắp hành lý tại sân bay. Nghi phạm là người giám sát vận chuyển hàng hóa và hành lý của hành khách và đã làm việc tại sân bay được 6 năm. Theo thông tin do Công an Hà Nội cung cấp, nghi phạm và các đồng nghiệp khác đã thực hiện 10 vụ trộm cắp hành lý. Trong đó, vụ đánh cắp mới nhất là vào tháng 11 năm 2014 với 4 chiếc điện thoại di động trị giá 8 triệu đồng Việt Nam, tức là khoảng 370 đô la Mỹ. Ngoài ra, nghi phạm còn đánh cắp những hàng hóa có trị giá khác như nước hoa và các phụ kiện thời trang đắt tiền. Trước đó, khoảng giữa năm 2014, nhân viên này đã thông đồng với đồng nghiệp khác để ăn trộm nhiều điện thoại di động và mang bán với giá hơn 54 triệu đồng Việt Nam, tức là khoảng 2.500 đô la Mỹ. Hiện nay, các cơ quan công an đang điều tra để xác định những đối tượng khác có liên quan đến các vụ trộm cắp này. Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam cũng cho biết, chỉ riêng trong năm 2014 đã nhận được báo cáo về 48 trường hợp trộm cắp hành lý tại sân bay và đã xảy ra 23 trường hợp kể từ đầu năm 2015 đến nay. Cục trưởng Lại Xuân Thanh đầu tuần trước đã yêu cầu các cơ quan hữu quan chung tay ngăn chặn tình trạng mất cắp hành lý ở các sân bay của Việt Nam gây bức xúc trong dư luận.
Thông báo mở lại chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp. Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính mời quý thính giả tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington vào thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com để sắp xếp hẹn trả lời cho buổi phát thanh kế tiếp. Các bác sĩ của chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp của đài VOA sẽ cố gắng giải đáp các thắc mắc về y học của quý vị.
Tiếp tục phần tin quốc tế, thưa quý vị, Thái Lan đã cho hồi hương khoảng 100 người thiểu số Uyghur về Trung Quốc, nơi các tổ chức thúc đẩy nhân quyền cảnh báo rằng họ có thể phải đối mặt với tình trạng đàn áp. Nhóm sắc tộc thiểu số nói thổ ngữ Turkic lâu nay đã phàn nàn về tình trạng bị nhà nước phân biệt đối xử ở khu vực Tân Cương của Trung Quốc, dẫn tới làn sóng người Uyghur bỏ chạy khỏi nơi này. Nhiều người trong số họ đã bỏ chạy qua các nước Đông Nam Á, trong đó có Thái Lan, và tại những quốc gia này họ đã bị bắt giữ và bị coi là dân nhập cư bất hợp pháp. Một người phát ngôn của chính phủ Thái Lan ngày hôm nay cho biết những người Uyghur trên đã bị giam giữ hơn một năm qua. Người phát ngôn này nói rằng các di dân trên bị đưa trở lại Trung Quốc sau khi được xác định rằng họ là người Trung Quốc. Khoảng 170 người khác được xác nhận là người Thổ và bị trả lại Thổ Nhĩ Kỳ. Ông cho biết Thái Lan đã được Trung Quốc bảo đảm rằng các di dân trên sẽ không bị làm hại, nhưng điều đó vẫn không làm các tổ chức nhân quyền hài lòng. Viết trên Twitter, một đại diện của tổ chức nhân quyền Human Rights Watch nói rằng hành động của Thái Lan thật khủng khiếp và cho rằng những người Uyghur đó có thể bị tra tấn và phải gánh chịu sự đối xử tàn tệ. Cơ quan phụ trách về người tị nạn của Liên Hợp Quốc nói tổ chức hết sức lo ngại trước sự kiện Thái Lan trục xuất khoảng 100 người có nguồn gốc Turkic. Trung Quốc đã gây áp lực lớn lên Thái Lan nhằm yêu cầu nước này gửi trả người Uyghur, và hồi đầu tuần này Bắc Kinh đã tỏ ra không hài lòng khi một số di dân bị đưa sang Thổ Nhĩ Kỳ. Thưa quý vị, tin cho hay Hoa Kỳ đang chuẩn bị nâng bậc trong mức đánh giá về tình trạng buôn người ở Malaysia, gây quan ngại từ một nhà lập pháp cấp cao của Mỹ và tổ chức nhân quyền. Phát biểu với điều kiện không nêu danh kính, các giới chức chính phủ ngày hôm qua cho biết rằng Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ nâng bậc của Malaysia trong bản phúc trình thường niên về tình trạng buôn người, dự kiến sẽ được công bố vào tuần tới. Trong bản phúc trình hồi năm ngoái, Malaysia bị liệt vào bậc 3, tức là cấp độ thấp nhất cùng với các nước như Iran, Bắc Triều Tiên và Nga. Các nước không đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu nhằm chống lại tình trạng nô lệ hiện đại. Malaysia là một trong 11 quốc gia hiện đang thương thảo với Mỹ về Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Chính quyền của Tổng thống Obama tháng trước đã khai thông một trở ngại lớn khi Quốc hội Mỹ cho phép Tòa Bạch Ốc quyền đàm phán nhanh. Nhưng dự luật được các nhà lập pháp thông qua cấm Hoa Kỳ hoàn tất các thỏa thuận thương mại tự do với các nước nằm trong danh sách bậc 3 của Bộ Ngoại giao Mỹ. Ông Phil Robertson thuộc tổ chức Human Rights Watch nói rằng bất kỳ động thái nào nhằm nâng bậc của Malaysia đều có sự tính toán về chính trị chứ không dựa trên bất kỳ sự cải thiện nào của Malaysia. Ông Robertson nói thêm rằng quốc gia Đông Nam Á này không làm gì nhiều trong năm qua để cải thiện điều kiện cho các nạn nhân buôn người cũng như các công nhân nhập cư dễ bị tổn thương. Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Robert Menendez đã ra thông cáo nói rằng cần phải hành động trong cuộc khủng hoảng tồi tệ về nạn buôn người ở Malaysia, chứ không phải che đậy nó cho tiện việc chính trị. Các nhà lập pháp của Hạ viện tiểu bang South Carolina đã thông qua dự luật về việc dỡ bỏ một lá cờ của Liên minh miền Nam thời nội chiến Mỹ khỏi phân viên của tòa nhà lập pháp của tiểu bang ở Columbia. Dự luật được thông qua sáng sớm ngày hôm nay với tỷ lệ 94 phiếu thuận và 20 phiếu chống sau hơn 13 giờ tranh luận gay gắt. Trong khi tranh luận, những người phản đối dự luật đã được thông qua tại Thượng viện hôm thứ Ba, đề nghị hơn 60 sửa đổi nhằm trì hoãn hoặc có thể chặn đứng việc Trung Quyết thông qua dự luật. Viết trên trang Facebook cá nhân, Thống đốc Nikki Haley nói đây là một ngày mới mẻ ở South Carolina, một ngày mà tất cả chúng ta có thể tự hào, một ngày thực sự đưa chúng ta lại gần nhau trong khi chúng ta cùng hàn gắn như một dân tộc và một tiểu bang. Cuộc bỏ phiếu ngày hôm nay kết thúc một nỗ lực giáo giết đã khởi sự sau khi 9 giáo dân da đen ở thành phố Charleston gần đó đã bị bắn chết trong một buổi học thánh kinh hôm 17 tháng 6. Các bức ảnh sau đó cho thấy tay súng Dylan Roof cầm lá cờ của Liên minh miền Nam mà nhiều người da đen coi là biểu tượng của thời kỳ nô lệ. Và thưa quý vị, tin cuối, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã khai trừ một cựu thành viên của ban điều hành của tổ chức này là ông Chuck Blazer. Cựu giới chức này đã thu nhận các khoản hối lộ lớn và đã nhận cung cấp các thông tin cho các nhà điều tra của chính phủ Mỹ.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Việt ngữ 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đến đây đã chấm dứt. Tin tức được cập nhật liên tục trên trang web của chúng tôi là voatiengviet.com và trang Facebook facebook.com/voatiengviet. Hoài Hương và Ban Việt ngữ xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình sắp tới.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.